Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 16 tháng Giêng với chủ đề Tầm quan trọng của lời nói chân thật. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 5 từ câu 33 đến câu 37.
Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng: đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.
Và câu gốc trong Matthew đoạn 5 câu 37: song ngươi phải nói rằng: phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Người Israel được giải phải như thế nào khi đã thề nguyện với Chúa? Tại sao Chúa dạy người theo Ngài đừng thề chi hết trong giao tiếp với nhau hàng ngày? Và tại sao Cơ Đốc nhân còn phải sống chân thật? Kính thưa quý thính giả, trong câu 33, Chúa Giêsu nhắc đến lời dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước về việc chớ bội ước và phải giữ trọn lời thề với Đức Chúa Trời. Việc giữ vẹn lời hứa nguyện giữa con người với Chúa là điều chắc chắn còn phải tuân xử. Nhưng Chúa Giêsu mở rộng lời dạy của Ngài ở đây với môn đệ Ngài là: đừng thề chi hết. Nhiều người tránh dùng danh Đức Chúa Trời khi thề vì sợ mắc phải lời thề, nên họ đã chỉ trời, chỉ đất, chỉ về thành Jerusalem hay chỉ lên đầu để thề thốt khi giao tiếp với nhau, để giảm nhẹ trách nhiệm ràng buộc. Nhưng Chúa Giêsu dạy không nên làm như vậy và cũng đừng thề chi hết, vì người ta thường dùng lời thề để bảo đảm với người khác về lời mình nói là chân thật. Nhưng chỉ có đời sống của những người thiếu uy tín với người khác mới cần đến lời thề, còn người theo Chúa thì phải luôn nói lời chân thật, phải thì nói phải, không thì nói không. Chúa Giêsu đến không phải để phá luật pháp hay lời tiên tri, nhưng là để làm tròn lời chép trong Matthew đoạn 5 câu 17. Thế nên Chúa kêu gọi những người đi theo Ngài cần phải có nếp sống chân thật, chứ hề có sự gian dối nào trong lời nói. Chính đời sống chân thật tạo được sự tin cậy với những người xung quanh mà không còn phải thề thốt. Xã hội lý tưởng là xã hội không còn phải dùng đến lời thề để bảo đảm cho lời nói ấy là chân thật, và cũng không còn phải dùng lời thề để bảo đảm cho lời hứa là chắc chắn. Là những công dân thiên quốc, trời chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, chúng ta được mời gọi để góp phần tạo nên một xã hội được xây dựng bởi những nếp sống chân thật. Có thể nói, chúng ta rất dễ dàng vấp phạm trong lời nói của mình vì chúng ta nghĩ rằng nói dối không phải là tội lớn và cũng có những lời nói dối không gây hại gì nhiều. Chính bởi suy nghĩ như vậy khiến chúng ta không thấy tầm quan trọng của lời nói chân thật. Là con dân Chúa, lời nói chân thật hoặc giả dối không những ảnh hưởng đến nếp sống cá nhân của mình, nhưng cũng ảnh hưởng đến cách người ta nhìn biết về Chúa mà mình đang thờ phượng. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng ma quỷ là cha của sự nói dối, để chép trong Giăng đoạn 8 câu 44. Thế nên chúng ta còn phải hết sức cẩn trọng trong lời nói của mình, và quan trọng hơn cả là phải bày tỏ lối sống chân thật qua lời nói và việc làm trong đời sống hàng ngày của mình, để qua đó người khác nhìn biết Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng chân thật. Nếp sống đạo của bạn có tạo được sự tín nhiệm cho người chung quanh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, là đấng con đang thờ phượng, xin Chúa dạy con biết suy xét trước khi nói bất cứ điều gì. Xin cho tấm lòng và môi miệng con được lấp đầy bởi lời chân thật đến từ Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Đức, nhóm tín hữu Wenslar, mục sư Nguyễn Công Tiễn, kiêm nhiệm Hội Thánh Minh Sơn, ban chấp hành điều hành Hội Thánh, mục sư nhiệm chức Nguyễn Thị Ngọc phụ tá, nhóm tín hữu William Schoffen, ông Trần Bá Hoài, nhóm tín hữu Osnabrück, ông Phạm Ngọc Đoàn. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa, giúp tín hữu ham thích học lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin và hăng hái công bố phúc âm. Còn cũng xin cầu nguyện cho Hội Thánh Wuppertal, mục sư Nguyễn Công Tiễn quản nhiệm, mục sư nhiệm chức Huỳnh Thiện Kim và truyền đạo Huỳnh Trọng Nghĩa phụ tá. Xin Chúa đầy ơn trên các người chăn, cho những thành thiếu niên ham thích công việc Chúa và còn dân Chúa luôn khao khát lời Ngài. Con cũng xin cầu nguyện cho Hội Thánh Wesla mới có tân quản nhiệm là mục sư nhiệm chức Đặng Trọng Nga. Xin Chúa ban ơn nhiều cho tân quản nhiệm và toàn thể con cái Chúa để Hội Thánh nhanh phát triển và làm sáng danh Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 17 tháng Giêng.